cấp cô độc viên. Thì ông Tư cũng có giảng trong kinh này cũng là thì nguyên tử nó cũng ở trong bản thể của chúng ta mà thôi. Cái cấp cô độc viên mà nếu các bạn không có tu, các bạn đã có thấy từ cấp giới thành lập thông suốt rồi các bạn thấy sự gian xuyên cho xã hội để phát triển vô cùng ở bên trong. Nếu không thiền không thấy rõ, tưởng là ngoại cảnh, tưởng là ở đâu, đi tới là cùng cấp khôi còn cấp đi, chỉ có phần hộp đi trong bản thể, đi qua ngang chỗ cây đình ruột ở phía sau đó, thì các bạn thấy rõ là cái cảnh của cấp cô đầu tiên. Chỉ có phần hồn tu thanh nhẹ mới thấy được, nói ra nói lời vì giảng cái gì vì giảng cũng không thông, mà nói này để cho các bạn thấy rõ là ở trong bản thể các bạn có chỗ có nơi có phong cảnh tươi đẹp mà mất trật tự là sao cấp cô độc đi. Cho nên người đời nó đã sống trong cảnh mất trật tự vì ngoại cảnh mà không hướng nội thì tự nhiên nó mất trật tự. Rồi đây chúng ta hướng nội, chúng ta tu thét rồi chúng ta mới thấy rõ cấp khu đặc trí nó nằm ở đâu. Duyên hống thì nói chữ duyên hống ở thế gian là sao hiểu được? Cái người thiền giác mới thấy rõ khai thông cái thẳng khỉ, cái quả màu nó mới xuất phát đưa lên trên, rồi nó phóng tan ra, nó thấy rõ cái duyên không. Chứ nhiều khi các bạn thiệt trong mê, ngồi thiền mấy tiếng rồi, cái sáng là sự, rồi cái duyên không mới xuất phát. Nhưng mà người không thiền làm sao cách nghĩa cái sự duyên không này cho nó thấy. Cho nên nhiều người họ chê thành tu ngu, ngồi hoài cả đêm để làm gì? Mình không thấy cái đó, mình sung sướng. Mà cái đó đem lại sự thanh nhẹ trong cơ bản của mình và lấp lại sự mất mát cho nội tâm. Nó mới ngồi thiền, cho nó một phần tri thức cùng phần ăn học, biết không? Vì sao đó, biết suy tính. Nó không phải nguồn được. Cho nên những cái danh từ này mà đi nói như bình thường không ai hiểu, mà phải nói với những người chưa được thức hành, mà nói cũng không được. Tâm thức nó mở rồi, tới lúc đó là tu rồi nó mở, tất cả nó mới hiểu cái này. Nên những cái danh từ, cho nên mà trên cũng không biết lấy gì cả, chỉ dùng cái sáng suốt mà để nói cho người mà thôi. Các bạn có gì thắc mắc không?
Dạ, thưa thầy, thầy có chỉ dạy rằng ngoài cái những lúc công phu thì mình cũng có thể xin kinh A Di Đà, bởi vì kinh A Di Đà cũng chính cái gì chính điện cho mình, cho mình để mà mau phát triển, mau tăng lên. Vậy thì thưa thầy, cái kinh A Di Đà đó mình xem ở cái bản chánh chân tự hay là mình nên xem ở cái bản kinh A Di Đà dẫn giải của ông Tư trước đây? Dẫn giải với trình độ mà chưa thấy rõ, nếu mà mình đã thích điểm rồi thì xem bản chánh thì thấy suốt ngay. Đó, cho để mình có sự dẫn giải để so sánh, và cái dẫn giải này là phân tích rõ ràng về đời cho dễ hiểu, còn về đạo phải gom thanh điển và đọc cái bản chánh thì mình thấy điển xuất chứ không phải lên văn tự nữa. Thì lúc đó mình đã thấy kinh là chánh, kinh A Di Đà là chánh. Còn những kinh nào mình xem vô nó không có điển xuất, cái đó thì xin điển khỏi mắt không.
mất thì giờ vô ích. Có nhiều cuốn kinh mà nói nặng quá, nói về chuyện đời, phân tích, cái đó mình đã qua rồi. Thì để những người chưa qua và họ mới bước tới để họ dừng những người khác. Cái mình cần thì mình cứ đi, còn cái không cần thiết thì kinh nghiệm.
Luồng điển của vị cứu tinh đối với Đức Di Đà là luồng điển gì?
Vị cứu tinh đối với Đức Di Đà là hào quang của Đức Thích Ca.
À, như đối với hành giả vô vi thì cái hiện tượng sự xuất hiện của vị cứu tinh ở lúc nào và thời nào?
Tùy theo trình độ tiến tới. Nếu tiến tới đó thì chúng ta tưởng Đức Thích Ca, như tôi lúc tu đã tư tưởng Đức Thích Ca thì không có ngày nào, đêm nào trên đầu tôi cũng thấy hình ảnh. Đó là vị cứu tinh của tôi. Mà từ đó nó phát triển nhiều chuyện thông minh và thấy hòa ái chân thân thương tất cả mọi người, và âm thanh tôi nó thay đổi, mặt mày tôi nó cũng thay đổi luôn. Đi đâu tôi cũng thấy Ngài. Là cái đường tôi đi là đường của Ngài đi.
Theo kinh A-di-đà thì chúng con hiểu là vị cứu tinh xuất hiện khi chúng ta làm phép soi hồn.
Không, chiếu cho chúng ta trong phải xuất hiện. Chiếu cho chúng ta, khi mà chúng ta soi hồn á, thì điển chúng ta phóng ra. Phóng ra thì cái phần thanh quang ở trên kia chiếu xuống để hỗ trợ cho chúng ta ra dễ dãi.
Trong kinh Long Tư có nói thì lúc mà Di Đà được vị cứu tinh xuống kêu hồn vía lục căn lục trần ra và cả bọn chúng đều quy thuận phận hồn để tu. Nhưng mà trong thực tế của chúng con thì đâu có được dễ như vậy. Nhiều khi tu mười mấy năm rồi mà phần lục căn lục trần nó cũng còn suối bậy, nó cũng nhiều khi cũng xa ngã, cái phàm ngã này nó cũng mãnh liệt lắm. Nó đâu có được mà như trong kinh A-di-đà nói phần hồn nó, phần vía lục căn lục trần nó ưng thuận rồi, cái nó chịu tu theo một cách dễ dãi như
cho nên bạn đọc đó không có đọc rõ là ông Tư tu bằng cách nào. Phải đọc cho ông Tư khổ nè, ông đi làm thầy bùa nè, ông đi làm thầy bói nè, ông đi bộ từ đá cao đi tới chợ lớn nè, có ngày kiếm không ra một xu mà, cái khổ hạnh của ông nhiều hơn chúng ta, ông mới đạt tới đó. Còn chúng ta đây sung sướng nè, chất telephone là nói chuyện nè, ngủ cái giường nó êm nè, không ông Tư không có tiền mua bàn đưa mua xa lông mà lấy đất sét làm cái xa lông để nước khác đất sét đó. Ở vườn chuối là làm cái đất sét, làm cái bộ xà lông chín cây, ông nắng rồi ông lấy dây giấy ông dán khắp vô ngọn. Ông khó hơn chúng ta nhiều, mà chúng ta tu là kêu bằng khổ hạnh, mà ngược lại chúng ta sung sướng hơn. Có điều kiện tu mà không chịu dốc lòng tu, cho nên các bạn thử khổ hạnh thời gian, các bạn thấy ồ, ông Tư nói đúng. Bởi vì chúng ta mới chết ông Tư tu thế nào đó. Chúng ta cứ sung sướng, ăn nhậu, rước tà vào tâm nhiều hơn là thanh toán đó. Còn ông kia, ông bắt buộc về ông nhịn đói để nuôi 10 người miệng, 10 miệng ăn mà. Thì ông bị đau bao tử là vì ông ăn một cục xôi một ngày mà thôi. Thì mới thấy được, cho nên trong lúc tôi không phải bắt chước ông. Mà khi tôi gặp Đức Thích Ca rồi, tôi mê ly và tôi không có muốn ăn nữa. Ăn sốt ép. Cho nên bà Tám kêu tôi là ông đạo cà, rồi ông đạo tổ hủ, phải chỉ một đồng thôi. Ở Việt Nam á, xài một ngày một đồng, không có thứ hai. Một đồng mua được gì thì tôi ăn lấy thôi. Rồi tôi nấu cơm để tôi ăn. Bây giờ tôi ăn tôi không có làm gì, tôi ăn tôi đi bộ xuống, đứng trước cửa ông Tư, chờ ông Tư quắt vô nói một hai câu, tôi đi bộ, đi qua bên sở thú rồi tôi đi bộ gì vậy, tôi không có tiền xe. Tôi phải học cái khổ hạnh đó. Mà trong lúc trước kia tôi một bước là xích lô, một bước hai bước cũng xích lô, mà bị tới lúc tôi tu là tôi giải thoát hết, dẹp hết. Tôi chịu khổ như vậy tôi mới được tiếp ra. Thì các bạn muốn tu, các bạn phải đọc là cái người hành giả đi trước mình họ làm cái gì mà họ được. Chứ đừng nên tôi thấy ông Tám tu đạo đó được, tôi cũng tu đạo đó mà không được, tôi ngược. Ông kêu giải mà tôi lại rước. Tôi đi nhậu whisky, tôi đi chơi, tôi muốn kiếm em, cái đó là làm gì đó. Nhưng mà ở chế độ tự do này, phải tôn trọng cái quyền tự do của mọi người. Và tự họ tu rồi họ thích. Đó, một thời gian rồi họ đổi trường. Họ ốm đi, nhìn ăn nó ốm đi. Rồi nó thấy đủ đầy đủ rồi, nó mới thấy rằng tôi không phải ăn nữa, tôi làm việc, tôi đổ. Cũng đó khác. Đứa này xin đổ, đứa kia xin đổ, nghĩ xin đổ.
Thì nó mập lên mấy hôn.
Ăn mà vui á, thì có người nó tươi. Mà ăn mà buồn mà lo á, thì bác sĩ cũng là cái mặt buồn. Thấy không? Mà chúng tôi nghèo thiệt, nhưng mà vui. Ăn chút xíu, nhưng mà mặt mày tươi. Không có ăn nhiều hơn người ta.
Lúc vị cứu tinh kêu día lục chăn lục trần và hồn của ông Di Đà ra để rầy dại. Lúc đó là lúc hồn día của ông Di Đà gặp nhau lần đầu tiên. Sau cảnh gặp gỡ này chẳng có thơ mộng như ông Tám tả trong tình yêu siêu thoát, ngay cả sau khi vị cứu tinh đã bị...
Cho nên, một người ở trong một thời đại thì học một lối phổ quá khác nhau. Còn tôi mà nói theo cái thời đại xưa của ông Tư, không ai đọc cái tình yêu siêu thoát của tôi. Bởi vì tôi nói cho cái thế hệ này, và thế hệ này mượn cái tên nó để thức tâm. Nó khác hơn. Nếu mà tôi nói như ông Tư là họ đã đọc, họ buồn ngủ. Họ không có nghe gì, họ đã nhiễm trần rồi, tôi phải qua trong trần, tôi mới rút trượt cho họ. Thành là cái chứ. Cái văn ngôn của tôi, nó thấy hòa hợp với tuổi trẻ và lớn cũng hòa hợp nữa, đọc thấy cảnh, thấy rõ mình hơn. Đó, cho nên Đức Di Đà cũng là ông Tư. Mà các bạn luyện Nam Mô A Di Đà Phật sau này các bạn cũng là Đức Di Đà. Vì sức mạnh của Đức Di Đà tràn lan đại hải khắp cả càn khôn vũ trụ. Những tia sáng đó các bạn nhận là các bạn là tia sáng đó mà không? Thấy chưa? Chứ đừng nói ông Di Đà quan trọng, không phải đâu. Nhưng chỉ một tia thức tâm mà thôi.
Ông Di Đà vốn là Phật, nhưng làm lỗi gì ở trên trời nên bị xuống trần. Vậy đoạn đường tu hành của ông này có giống trường hợp những vị Phật xuống thế độ đời vì đại nguyện từ bi, chứ chẳng phải làm bậy có tội?
Không. Cái là khi người được thành đạo, ai cũng mong muốn trở về để cứu anh em ta trong giải thoát. Cho nên phát đại nguyện đó, phân thân độ đời là chuyện thường của chư Phật. Nhưng mà cái quả vị vẫn còn ở bên trên. Chứ không có phải là nếu bị tội rồi đọa hết chúng như các bạn này, đâu có phải đọa hết chúng đâu. Các bạn tu tới cái trình độ lên trung thiên và thế, ăn nói thao thao bất tuyệt, mà nó thông minh vô cùng, cái đó chuyện cũ của các bạn trở lại mà thôi. Đâu phải chuyện mới, đâu có hay gì đâu, mình thấy không hay, mà người ta nghe mình nói hay lắm. Vì cái sự sáng suốt đó nó thanh nhẹ ở bên trên. Cũng như các bạn ở Canada có nhà rồi bay về Việt Nam thì bây giờ bữa nào mà các bạn trở về Canada thấy nhà chưa không? Lúc đó anh nói nó khác rồi. Mà ở Việt Nam muốn tránh quá là anh nói nó lôi thôi. Đấy không? Nó khác. Anh nói không? Rồi chúng ta xuống thế gian này cũng như là mũi cắn quá rồi. Bây giờ tôi giải thoát lên thì đó là cái gì cũng thanh khí, cái gì cũng nhẹ nhàng. Thì cái văn ngôn chúng ta nó phải cởi mở rồi trở về cái chỗ cũ. Rồi nó sẽ hòa nhập với trong cái đại thanh tịnh, lúc đó nó tha hồ, đâu là cũng có sự hiện diện của các bạn. Hiện tại Thượng Đế đâu cũng có sự hiện diện của Ngài. Đại từ bi chứ mà. Thì nhỏ nhất của Ngài mà lớn nhất của Ngài thì ở đâu cũng có Ngài.
Trong xám chữ Di có nói rằng chờ lúc trúc cơ kết quả thành.
À,
thì ông Tám giảng tu hành thanh tịnh thì được về chốn trúc cơ. Chỗ này có phải là vườn trúc lâm của Phật Quan Âm không?
Đúng như vậy, đi tới chỗ thanh nhẹ, không còn mê chấp nữa.
Trống lòng đầy bụng là diền mối, có nghĩa sâu xa như thế nào?
Trống lòng đầy bụng là lòng chúng ta không bao giờ trước những sự ô trượt, nghĩ những sự tham lam, không nghĩ những đó, mà đầy bụng, đầy phát khí, đầy pháp thủy, mà thường độ chúng sanh. Cho nên gặp đâu, hỏi câu đời thì mình nói đạo rõ ràng cho họ thấy, trong đời có đạo, cho nên họ sẽ dựa trong kinh vô tự, họ thấy hành động đó, họ tu thanh tịnh, họ thấy hành động đó, họ quan thông liền. Cho nên họ thấy rằng, chú cha hồi có ông Tám thì tôi nên hỏi cái này, mà bây giờ tôi gặp nạn, bây giờ tôi hỏi ai? Nhưng mà họ thanh tịnh, họ nói cái nạn là gì, cái nạn là cái phước ở tương lai. Tôi chấp nhận cái nạn này, tôi sẽ hưởng cái phước ở tương lai, thì họ thoát khỏi rồi. Thấy không? À...
À, ông tôi có giảng 10 tháng công phu, 3 năm công quả trong bài Nam Mô A Di Đà Phật. Tại sao công phu ít vậy, công quả tuy nhiều hơn công phu mà cũng chẳng lâu?
Cho nên công phu được xuất ra thì công quả nhiều hơn. Mỗi đêm, mỗi đi, mỗi làm việc. Trên đó người ta cũng cần dùng mình làm việc vậy. Vì tại sao mình tình nguyện đi làm việc? Cứu độ vạn linh, đâu có phải tu cho cái cõi này đâu. Chúng ta từ trên xuống kia mà, thì huynh đệ cơ ba cõi chúng ta đều có hết, tại sao chúng ta không đi làm việc? Công quả nó phải nhiều hơn, cái công quả đó mới thật sự là công quả. Chứ không phải mua bánh cho người ta ăn là công quả đâu, công quả kia, niệm Phật tu hành nhẹ, thì các bạn thanh lập được cái thanh khí rồi. Cung ứng cái thanh khí cho càng khu vũ trụ, cái khu vực mình ở cũng an nhiên. Cái đó là cái công quả. Chứ ngồi thiền nó là có công quả rồi.
À, trong Kinh A Di Đà trang 46 có câu, thận là điển thiên tiên, gọi là thiên nhất khảm. Trong trang 61 lại có câu, thiên nhất khảm ở bộ đầu, gọi là trời, rồi tới ngũ tạng là ngũ hành, tới tỳ là bao tử thuộc thổ. Vậy, thiên nhất khảm và thiên khảm nhất có giống nhau không?
Bởi vì một cái đi ngược, đi lên, cách nghĩa là để đi lên, thì từ cái thận đi lên. Thế không? À, rồi từ đây mà đi lên thiên đàng, có cách nghĩa đây là nó thuộc về thận. Nó liên tiếp một cái môi giới để tiến lên. Ta cách nghĩa hai chỗ cho mình đi, từ đây lên đây. Rồi cái khảm này cũng nhít, hai cái cũng học nhít. Thấy không? Cho nên người tu ngồi thiền, mà khi mà nó hợp nhất á, thì thấy cái thận nó rút à. Rút rồi cái bộ dâm dục cũng rút. Cũng quên cái chỗ đó luôn, nó mất cái đó luôn. Thiền thận nhất hai cái nó hợp lại quy một, nghe hạ đạo thận tạo thật. Lúc đó các bạn nhắm mắt mới thấy hào quang rồi. Lúc đó mới thấy rằng, ông Phật không có nói láo, người ta không có vẽ bậy. Có hào quang. Cái đầu như cái lia, nó không có phải là cái đầu thông thường như cái đầu của người mà không có tu. Lúc đó cái luồng điện nó khác, như tôi ngồi về đây, tôi ngồi dựa cái ghế này không phải đâu. Tâm ở một cái tròn, tôi cảm thấy thanh nhẹ, thương yêu tất cả mọi người, vuốt ve tất cả mọi người. Cho nên các bạn ngồi dưới đất nhưng mà các bạn thấy nhẹ, chứ không có mệt đâu. Nó khác. Tôi nhìn cái mặt tôi thấy nó tươi, nó tươi. Trong cái sự thương yêu thật sự.
Thận và tỳ thuộc ngũ tạng, làm sao ngũ tạng lại ở giữa thận và tỳ được?
À, ngũ tạng hả?
Tại vì trong câu 61, ông Tư có nói, thiên khảm nhất ở bộ đầu gọi là trời, rồi tới ngũ tạng là ngũ hành, tới tỳ là bao tử thuộc thổ. Bây giờ thận và tỳ thì thuộc về ngũ tạng.
Thuộc về ngũ tạng.
Làm sao ngũ tạng lại ở giữa thận và tỳ được?
Không phải ở giữa, nó là liên hệ là ngũ tạng. Ông nói vậy là rõ ràng đó đó. Nó là ngũ tạng, ở trong thận cũng là trong ngũ tạng. Thuộc về ngũ tạng. Còn cái này là khác. Thì lên trên. Yeah. Nhưng mà nó cũng từ cái này mà biến hóa lên trên. Nó cũng một tổ chức vậy mà thôi. Cho nên để người ta đừng có nhầm lẫn. Khi các bạn tu rồi, nó rút lên rồi thì các bạn chỉ ban đầu cảm thấy bộ đầu. Rồi khi xuất ra rồi, ở trên dồn xuống thế ra, thượng trung hạ của tiểu thiên địa làm một mà thôi. Phân gì 4, 5, 6 thứ đâu có hết rồi. Lúc đó hết rồi. À, là mới điều khiển ngũ hành của mình. Lúc đó mới nhiệt độc lực ta là chủ nhân là đã bước xuống là mọi người phải quyền. Hỏi chứ tôi lớn như thế này mà làm sao tôi chung vô trong cái thể xác nhỏ được. Nhưng mà nó là thoạt lớn thoạt nhỏ nó mới kêu bằng điển hình. À, thoạt lớn thoạt nhỏ. Cho nên các bạn thiền đứng nhẹ vậy nè. Ngồi thân nhẹ, hết sức thân nhẹ. Động tập như trở về sao nó nặng trị. Dập nhập ra. Nhập trở lại rồi. Thì xả đi, nằm chút, ngồi lại, nó nhẹ lại. Cứ tập tầm hết rồi nó gọn lại. Nó thu nhỏ lại. Thì lúc đó chúng ta ngồi mở mắt về, muốn đi tới kia nó đi liền. Lúc đó nó nhẹ rồi. Nó cũng như con bé bé đi ra đi vô như vậy, có khó khăn. Mà nhanh nhẹ vô cùng.
À, trong trang 49 có nói về Maha Mục Kiền Liên. Thì vậy thì còn bà Thanh Đề là cái gì trong bản thể?
Bà Thanh Đề là thuộc về cõi âm. Âm, âm khí là thuộc về phần vía thôi. Thuộc về phần vía thôi. Cho nên trong cái cơ cấu của chúng ta, chủ nhân âm nắm cái quyền âm dương. Khi mà thoát ra cái chỗ tôi nói nãy đó, là nắm cái quyền âm dương. Thì bây giờ đánh liên hệ với Thượng Đế đang nắm cái quyền âm dương. Cho nên thầy bói, thầy tiên tri nói đủ thứ là nói vậy thôi. Nhưng mà tới giờ phút chót mới là đúng. Giờ phút chót là cái ông nắm âm dương, ông cho biết mới là đúng. Chứ không có ông nào nói đúng hết. Bây giờ có nhập các tin danh ông này ông nọ nói cũng chặt lắc à. Kali nói mấy lần nói sập đất khi người ta bỏ chạy chạy rồi cũng chạy về. Tôi mới lo tu đi, tu cho nó thanh tịnh đi. Nó thanh tịnh rồi nó có sập đất rồi mình đi về thanh tịnh. Cho đó là đúng đường đi. Còn ôm cái xác khi ôm cái xe hơi ôm tiền bạc chạy chỗ đó thì nó cũng vậy đó. Không sập trời nó chết thì nó cũng đi xuống địa phủ à. Chứ tại sao tôi không ở nhà đóng cửa ta tu thanh tịnh, nó sập trời ta được đi lên kia. Ta không? Cho nên nhiều người lại nó thích thôi nghe lời cha nói để tôi đi. Đi rồi rốt cuộc rồi đó, hết tiền rồi. Có gì đâu mà tôi nói họ không nghe. Bởi vì tôi là một người thường, một người thông thường như mọi người. Họ tưởng họ là tu cao hơn thì quyền của chính họ. Nhưng mà rốt cuộc rồi họ mới đi điện thoại họ nói nhìn trời ơi đây cũng phải đi lại đường của thầy chứ đi kia nó hào. Nó ao quá bỏ chạy hoài. Một chậm cái ổng hù nó tới rồi. Tới rồi đó. Bây giờ tới rồi đó. Bây giờ mà con mà không đi thì nó thiếu rồi. Thì có 2-3 bữa nghe nó động đất rồi thôi. Đúng rồi. Chạy. Kẹt rồi. Nó động đất đó. Mình cũng giữ cái hồn. Mà nó có sập nhà mình cũng giữ cái hồn. Cái chết là chắc chắn người thế gian phải chết. Mà không thanh tịnh làm sao đổ bộ vô chỗ thanh tịnh. Thấy không? Cho nên giữ cái thanh định đó, lo niệm Phật đi, sập nhà cũng thay kệ nhà thì nó phải sập rồi đó, xác tôi còn chết mà nhà không sập rồi, nó vô lý. Cứ việc để yên nghe, để tôi đổ bộ trong chỗ thanh định. Thấy chưa?
À, trong trang 50, Maha Kajit là lá gan hiện dưới lá phổi. Lá gan, lá phổi, sát lửa biển, sắc xanh. Trong trang 52, Maha Kajit là màu lửa sắc vàng, tại sao cũng cùng một dòng điển mà khi thì nói màu này, khi thì nói màu khác?
Cho nên nó ở mỗi cái nghiệp khác nhau. Cái nghiệp hòa nó ở màu khác, mà nghiệp sát nó phải ở màu khác. Như anh là màu xanh, nhưng mà anh dán lầm xuống cái màu vàng, anh ở trong cái sát rồi. Thấy không? Còn mà anh từ cái màu vàng mà anh tu trở lên nó là màu xanh rồi. Thấy không? Mà từ màu xanh anh tu tới là nó là không màu vô sắc rồi, vô sắc giới rồi. Cho nên sự biến hóa đó không ngừng nghỉ. Cho nên con người cứ ôm cái gan và ở cái tánh ở trong cái gan đó là cái tánh tình không ổn định. Nói gì cũng dứt khoát. Chặt cái đổi màu rồi đó. Hứa với anh đi chơi rồi chút nữa thôi. Nguy hiểm đó. Đó. Là cái đó nó biến màu rồi, nó biến hóa. Còn mình đi lên trên không vô sắc giới rồi, không nói là làm, không có sợ nữa, không có thay đổi, nhất khoát.
À, Từ khi cấu tạo trời đất thì có ngũ hành, tức là kim mộc thủy hỏa thổ. Thì chuyển qua về ngũ tạng thì đại diện cho là kim là phổi, mộc là gan, thủy là thận, thổ là bao tử, quả là tim. Thì cái màu mà tương đương với nó như kim thì phải màu trắng, thủy thì phải là màu đen, gan thì phải màu xanh, chẳng hạn vậy. Tại sao trong dòng điển thì cái màu nó lại khác với cái màu chủ của cấu tạo ngũ hành?
Cấu tạo ngũ hành tim là đỏ chứ làm sao màu đen được?
Thì đúng rồi, tim màu đỏ, thận là màu đen, chẳng hạn vậy. Hay là trong kim là màu trắng, phổi là màu trắng. Nhưng mà ông Tư là ông nói trong này Maha Kajit là lá gan hiệp với lá phổi là điển sắc xanh.
Điển sắc xanh ấy.
Thì đáng lẽ là phổi phải trắng thì nó phải thuộc gì mà màu trắng.
Nó hai cái hiệp nhất nó mới làm việc được. Cái sắc xanh đó nó mới có sự tiến hóa. Nó có sự kích động, nó mới có sự tiến hóa. Mà nếu hai cái đó mà không có kích động, nó không có bao giờ gì đi tu. Nó kích động rồi, nó mới thức tâm, nó mới buông bỏ. Cho nên mình làm pháp luân thường chuyển một thời gian rồi, mấy cái màu nó sẽ ta đây, nó đứng riêng ra. Kim ra kim, mọc ra mọc, thủy ra thủy, thổ ra đứng riêng. Trong lúc đó, người ta chặt mình hết giận, vì nó riêng rồi, nó không có group về lại nữa. Còn nó, về phàm trần là luôn luôn nó phải group về, nó phải kích động. Anh nặng về gan sân á, thì nó phải liên hệ với cái phổi nó mới sân được, thì nó phải sát. Hai cái nó đập nhau rồi nó phải sát. Anh hiểu không? Còn mình làm pháp luân thường chuyển, tại sao con người nó bị dịu bớt đi? Hồi trước tánh nóng mà tại sao bây giờ tôi hết rồi? À, yên. Yên ra kim, mọc ra mọc, thì là không có chốt như đèn quân cảnh nữa. Hả?
Trong trang 55, ông Tư có nhắc đến một cái dòng điển mà nó để mà đánh đập giữa hung dữ là Đà Ra Ni Đế, Chân Lăng Chàng Đế, Tỳ Lê Ni Đế là điển gì ở trong bản thân?
À, điển đó là điển quân sự. Quân sự. À, nó đi tới là dưới phệ. Cũng nhiều khi nó đòi hỏi trong lúc anh thiền, nó đòi hỏi anh ăn uống hay này kia cho nọ. Anh nó cấm là anh phải dựng sử dụng luồng điện, luồng điện đó. Bỏ xuống như điện thiên lôi. Thì nó phải ngưng ngay tích sạch. Nếu mà anh tu có điện.
Nó phát.
Con người thiên thường á, nó đương ngồi đây nó nghĩ ăn rồi bắt đứng dậy đi ăn. Không có khống chế được. Cho nên mình tu mình phải chia ra hai giới. Điểm liên quan là chủ, thể xác là lệ thuộc. Nhất định phải quản lý cho kỳ được. Nó muốn sai người ta làm, bắt mày làm. Bắt buộc nó làm khét rồi, nó thuần rồi, lúc đó các bạn thấy rõ, tia hồn, lục trần, các bạn mới có cơ hội giáo dục nó. Càng giáo dục càng thích thú, càng giáo dục càng khám phá được cả càng khôn vũ trụ, nằm hẳn trong tiểu thiên địa này, không ở đâu hết, đi đâu xa cho mệt, cho nên lúc nào bạn cũng định. Cho nên tôi bày cho bạn roulette để cho các bạn nghe là, chơi roulette tận động mà tìm tịnh. Nó là chơi đòi mà, ngồi mình chơi chết ta, ăn thua, nhưng mà vẫn làm việc. Trong động tiềm tịnh mới thật sự là tịnh. Nó rút ngắn thời gian cho các bạn, lẹ nhất. Thay vì các bạn ngồi, thiền như để tịnh, như gặp thằng nhỏ nó la, nó bạn động. Mà các bạn chơi cái đó rồi, bắt ngồi thiền là thiền chứ gì là ăn chung. Thấy không, 36 con số mà nó quay tôi không nổi, rồi một thằng không ăn chung gì hết. Học cái tịnh. Trong động. Cho nên tôi khám phá cái này để tôi giúp cho mấy người cái thần kinh yếu đó. Tương lai ở thiền viện tôi sẽ làm riêng một căn phòng. Mời mấy trẻ đã ăn no, khóa cửa cứ ngồi quay đó. Quay cái chuyện nào thích tâm rồi. Mau lắm. Bao tháng rồi. Vừa quay vừa niệm Phật, vừa quay vừa niệm Phật. Để 3 tháng nó niệm được Nam Mô A Di Đà Phật. Tôi thấy cái giờ mới, cái kinh mới của tôi đang dạy này ta. Tỉnh người ghê lắm và thông minh là hết khùng. Bây giờ tôi không có phương tiện, có phương tiện tôi làm cái phòng riêng cho mấy ông, mấy bà đã chơi. Phùng là vô chơi à, làm sao tôi chỉ sao hết khùng thôi. Tôi làm một kiểu mới, rồi sau đó đi mời bao chi tới. Không cần uống thuốc, chỉ cho nó hết bệnh thôi. tôi nghiên cứu kỹ lắm, tôi nghiên cứu, tôi đi casino nghiên cứu, chứ tôi không phải ở đây đi nghiên cứu nha. Tôi ngồi tôi vẫn 5 tiếng đồng hồ, nghĩa là tụi nó nói là không có một người nào có thể ngồi như vậy được. Mà tôi nhìn ông á, tôi chấm mặt luôn. Vì tôi niệm thật, ở đâu nó nổi lên vậy nè, nó cứ nhìn cục này nè. Tôi cứ ngồi tôi niệm Nam Mô Di Đà Phật, mà tôi cứ đánh đồng bạc vậy. Mà tôi quấn từ 10 giờ sáng tới 12 giờ khuya cho nó chơi. Nó nói, I get this now. Can I follow you? You can do you go home better. Rồi đó, I will follow you to the last minute. Tôi chơi vậy đó. Nó cười quá chừng. Nó nhụn gặp cho nó làm vậy. Bởi vì ông này kỳ quá, không có ai ngồi như vậy. Nhưng mà tôi thấy nó để cho nó thấy cái difference mà tôi niệm Phật. Trong lúc tôi ngồi trong cái sàn đó, tôi nhắm mắt ra những mặt xấu thiệt xấu, mỏ thiệt dài chạy xung quanh, thao ào chạy đó. Ô thằng cha này nó có ánh sáng, nó có hào quang. Vì tôi thấy em, tôi ngồi nghiêm chỉnh mấy, 20 phút thì nó, bê cũng sợ, bê cũng sợ, bà nghiêm quá, ngồi nghiêm quá. Ngồi nhắm mắt thì tự nhiên tôi ngồi nhắm mắt nghiêm, rồi quán độ thì đi sâu lên. Thì tôi cười, thế thôi, mình phải thực tế nghiên cứu, cho nên các bạn tu đi rồi các bạn sẽ nắm được điểm đó, các bạn đi cùng khắp thế giới để phá mê phá chấp và cứu khổ bao nhiêu. Chứ không phải là bị người ta nói cái gì vậy, các bạn sẽ phá mê phá chấp, cả thế giới còn ngu muội không biết trong mê chấp, tạo khổ não cho chính họ mà không hay. Bây giờ tu rồi, tu có điểm, có hào quang rồi, các bạn cứ đi thêm những thứ là nói tôi nói đúng. Bây giờ văn minh đã thâu băng để đây, ngày nào tôi chết rồi các bạn. Có quyền thưa tôi chứ, thấy không? Thưa ông Thượng Đế, thưa ông gì cũng được. Thì tôi nghiên cứu là tôi phải nghiên cứu. Nghiên cứu cho tới cùng. Sự việc đó là cái gì? Tương lai đem lại một cái hữu ích cho những người ở thế gian. Nếu mà tôi chơi như vậy, cùng là tôi khùng rồi. Càng minh mẫn, niệm Phật càng tinh đi, hay vô cùng, tôi mới khám phá ra được. Mặt mày lúc nào cũng tươi, tươi rối, niệm Nam Mô Di Đà Phật tươi rối, mà trong đó ai biết niệm đâu, mình niệm đó.
Kính thưa Thầy, trong kinh A Di Đà có nói đến là thất tùng la vọng. Thất tùng la vọng là 7 lớp văn trong người. 7 lớp văn đó là 7 lớp văn điển hay là có luôn 7 lớp văn bằng da bằng thịt?
Lớp văn điển. Lớp văn điển nó biến màu sắc. Cho nên nhiều khi tu thiền thấy con và con dám nhận của con. Nó hiện ra nhiều đường lối. Một đường điển dân của nó là bao nhiêu cây số xa. Chứ không phải là ngắn như chúng ta lấy rằng thế nào. Nó là không xa lắm, con đường đi trật tự, chăng chịt như vậy mà trong.
Và chính thưa Thầy, công dụng của 7 lớp văn nó là như thế nào?
Thất tình la văn đó là nó hỗ trợ cho các cái tiểu thiên địa này. Cũng như cái càn khôn vũ trụ này đang bị được hỗ trợ, cái vũ trụ này hỗ trợ bởi thanh khí điện. Nó cũng là la văn vậy. Mà trong ta cũng là lao động là màu sắc đủ thứ nó hỗ trợ cái tiếng sinh viên được an trụ trong quân đội.
Mà hành giả phải khai thông cái 7 lớp gân đó là mới được chỉ thứ sự không?
Là do cái pháp luân thường chuyển nên khai thông được. Phải tìm vị trí làm pháp luân thường chuyển. Làm bằng hơi thì tương lai sẽ làm bằng ý. Thì lúc đó mới thấy pháp luân thường chuyển.
7 lớp văn đó có bị ngăn nhẹ không mà tại sao hành giả phải làm pháp luân thường chuyển được?
Phải ngăn nhẹ, bởi vì nó bị lố bịch ở trong đó từ bao nhiêu khi nó giáng lâm xuống thế gian là bị chùi kéo bên ngoại cảnh và làm cho nó lố bịch luôn luôn. Cái luồng điểm bị cắt nghẽn cho nên nó mới sân sinh dẫn hơn. Nó không có sân si dẫn hờn thì con người không có bị lố bịch bởi những cái luồng điển nó không có bị lố bịch. Mà luồng điển nó bị lố bịch thì con người dễ sân si, dễ dẫn hờn, dễ bực tức giận.
Kính thưa thầy, khi con làm pháp luân thường chuyển thì cuối mỗi hơi thở thì cả thân thể con nó bị dịch, vậy là có phải là
đó, đó là nó đi vô trong con đường đó. Nó đi vô con đường, nó dịch cả đầu cả mình rồi này kia cái nọ, sau xuất ra điều rồi nó thừa tiếp tới bên trên, thẳng ngồi đâu nghe đó, lúc đó tôi đã thấy rõ được.
Thì con ngồi thì cái lưng con lúc này nó bắt đầu cũng kéo thẳng, nhưng mà cái thuốc mà con hít cuối hơi thở là hai cái tay con nó cũng dịch theo luôn đó.
Nó sẽ mở, anh ấy dùng chừng nào nó sẽ được mở chừng này.
Và khi con làm pháp luân chứng minh cũng vậy.
Nó cũng vậy. Rồi một thời gian sau nó mới điều hòa rồi, mình dùng ý ở đâu nó định đó. Vô ngồi là nó phải nghe một cục ngay ngắn gì là không có méo, không có tê xích qua lại. Cho nên cái này là nó tung chạy rồi, nó khai thông rồi, sau này cũng có thiên liên nào mà mượn cái sắc mình được. Không có vô được.
Vậy sau khi khai thông được thất tùng lao võng là được cái gì thôi?
Khai thông đến thất tùng lao võng là trụ thể rồi, an ổn định rồi, ngồi thiền là mình thấy mình xuất dễ dãi làm việc rồi, bắt đầu làm việc rồi, cũng như tôi có bằng cấp rồi, đi làm việc được rồi, đúc đơn nhân thượng đế được rồi.
Cảm ơn.
Thống duyên 28 hòa nơi một. Thống duyên 28 hòa một, trên dưới giới nó chỉ có một thôi. Nó phải hòa nơi một. Cho nên mình phải làm pháp luân cho nó chạy đều đi lên chứ không có đem đi xuống. Còn nếu đem xuống đơn điện thì không được. À, hòa 28. Thấy không? Thì ở trên á, thì đông nam, tây nam, đông bắc, tây bắc. Tám. Hướng ở dưới á, ông sinh ra con nó cũng đông nam tây nam đông bắc tây bắc, không ai cách nghĩa hết đó. Rồng cột thâu về tự nguyện tinh khi mà mình làm pháp luân thường chuyển rồi đó, nó mở phía sau lưng. Cũng như anh Lạc đã thấy cụ rồng nó tới bên mình không phải là ở dưới này. Thậm chí phải có rồng hút nước mới chuyển lên bộ đạo. Đó, thì cái cột là cái quả tam muội ở dưới đó. Cho nên khi mà khai thông rồi nó không có cái sự sức nắm của cái nhâm mạch nữa, ở đằng trước không còn nắm nữa, thì nó hòa về thân thủy và nó đem sự sáng suốt qua hầu, nó thăng lên trên bộ đầu, nó mới đi như nguyệt tinh sáng suốt. Cho nên những cái câu bí ẩn mà những người đã thành công và không có điển, không thế nào lấy cái văn tự hán đẹp này mà cách nghĩa thành nguyên lý. Cái 28 này ít có người cách nghĩa như thường. Sai trái cũng có một. Cho lưỡng nghi cũng hợp nhất. Trên dưới cũng có một. Cho nên chúng ta tu rồi, cái đầu ở dưới này nó mới hòa hợp lên cái đầu ở trên này. Làm pháp luân rồi nó rút lên trên này, nó chỉ ở trên thôi. Đó, lưỡng nghi hợp nhất lúc đó mới là thật sự diệt dục mà không đọc. Còn những người nói, ôi tôi thề với trời Phật để diệt dụng, người ta nói lão, tôi nói nó cho là nói lão. Bởi vì anh không có đổi cái cơ sở đi lên ở trên, không có bao giờ mà diệt dụng. Nhập sanh là phải dục, đi sanh là phải dục. Bởi thượng thằng tiến, nó dục tiến mượn cái dục đó, nó mới khám phá thiên cơ trời đất. Cho nên cái dục đó là vô cùng, hữu dụng. Nhưng mà mình phân ra hai lối, thì là đạo. Và bây giờ mình thực vừa hiện về đạo thì nó về một mối lưỡng nghi hợp nhất, sống trong mọi trạng thái.
Chúng tôi này thì có phép thì con xin hỏi. Thích Ca Mâu Ni Phật nhớ các vị nhớ của Đức Ông Tư thì biết Thích Ca Phật Tổ đắc đạo có tên Phật là gì? Vì trong Kinh Mai Di Đà cái gì ca cần mâu là nguyên châu ni của mình. Như vậy Thích Ca Mâu Ni Phật đã chiếu điểm cho Đức A Di Đà thì chính vì chiếu điểm đó pháp danh Phật là gì? Ví dụ như Đức Văn Tư đã đắc quả vị Phật là Phật Bảo Tạng và thầy là Đức Phật Vị Kiên.
Đó là tất cả danh từ
chúng tôi mượn cây gậy để chỉ đường cho người ta đi. Nhưng tôi thích là giải thích, còn anh Tư là bảo tàng, rồi lại chỉ cái pháp luân thường diễn bảo tàng. Còn tôi người ta nói vũ tiên là vũ đại kim cơ để dành cho tất cả mọi người tu. Mà thích tên thích ca cũng cho của tất cả chúng sanh dân ta riêng của thích ca. Vì thích ca có hình thù, thích ca là vô danh, không phải là hữu danh. Nếu mà thích ca thành đạo, giữ và tên thích ca là thành Phật, Phật là vô danh, Phật không có danh. Nhưng mà thế gian sẽ mượn cái hình thù vì cảnh trẻ để cho thế gian hiểu cái đó, giá trị đó là cái gì. Và mình lấy ý chí trở về gì? Trở về thâm của như thích ca. Thích ca là vô danh. Nhưng mà thế gian sẽ hữu danh. Để hiểu chỗ đó không? À, đặt đó để cho những người theo tranh đi tới, đi tôi đi theo ông nào, tôi dựa cái lý nào, tôi theo cái đó, tôi mới chuyên tầm ra chân lý, mà để tôi mượn cái dạy đó để trở về thâm. Ai Di Đà cũng vậy, cũng cho mượn cái danh từ ở thế gian thôi. Là tên của anh cũng vậy, cái ý nghĩa cao siêu về không hết. Tất cả chúng sanh dân từ của chúng sanh đều là mượn cái dạy tại thế, rồi bỏ cái đó đi trở về không. Đó là thành Phật. Thì tất cả đều mượn chứ.
Câu hỏi thứ hai, trong trang 31, có hai câu thơ: đại sắc vàng muôn kiếp di, còn do kẻ tự ý tu di. Và cũng thì hai câu thơ trong trang 35: đại sắc vàng trùng tất cả, còn do kẻ tự ý tu di. Thì ở tại đây con tự hỏi, còn do kẻ tự ý tu di rồi lại là ý tu di, cái căn là do cái chỉ đạo, hoặc là núi tu vi làm cái núi lên tàu, ở dưới này là núi tu vi ở đây tàu hình tự.
Cho nên ở đây nói về cái nghĩa lý đó là cái trên đời, trên đời của chúng ta người tu vô vi khi mà anh xuất ra hay là anh thanh nhẹ thấy cái đầu anh đầy núi, nhiều cảnh núi, mà cái hào quang bao vây cái màu vàng. Còn nó bao vây cái hướng tu như thế này. Mà tu vi cái đó là pháp lộn chữ. Cái đó người in cũng có. Nhưng mà cái đó tu nghĩa không nghĩa gì. Mà thực hành chúng ta có muốn với chúng ta là nghe được pháp này. Người muốn lắm. Cái chữ thiên địa. Cái chữ nhỏ cho các bạn thấy. Cái muốn tìm các bạn nhắn lắm. Thế đây là đà đi trên núi này như nọ. Như tu. À, cái hào quang bao trùm. Hết thể. Nhưng cái núi tu di này có thể nói về cái càn khôn, chẳng có cái núi ở bên tạo đâu. Núi chỗ này, núi đây, đây là cái sơn đình, cái trong này là núi. Thấy không? Cho nên cái hào quang chúng ta bao, cho nên người tu, trong đó có nói rõ xe hồn, pháp luân, thiền định, nó mới đi lên trên, mới bao, ấy sắp vàng, bao trùm tất cả cái thứ như vậy này.
Chính thưa thầy, trong này sau đó có giải nghĩa như thế này: chữ tu là rô mài, chữ vi là rô vi. Nhưng trong mình ta có hàng quan phát ra phía sáng, ta để bắt quân được. Nghĩa không mà có, mà có cái ấy tốt tươi không bao giờ phải nát, cho nên cực ngọt môn như câu của ta biết nói đây. Thì chính thưa thầy, dưới này là tu vi, có nghĩa là tu là rô, vi là rô vi.
Thì nó có tiền theo cái chữ đó. Tùy theo cái giai đoạn mà cách nghĩa, tôi là mượn danh từ mà để chỉ thanh điển mà thôi, chẳng có gì hết.
Thưa thầy, câu hỏi thứ ba là câu hỏi phụ. Trong câu thơ ở trang 31 thì công phu tùy thuộc lên bộ giáp, bất quả may ra bởi dịch tình.
Bất vả thì mới ra, ra vẫn chịu thì là tới đó mình được đi thôi. Mình phải bất vả thì mới được, chứ từ tới đó mới thấy nhẹ tưởng ta bắt đầu là tập rồi. Phải tu cho bất vả mới là chịu thì. Phải cố gắng nữa. Cho nên các bạn muốn xả thiền cho nên ngồi ráng chút nữa là mới xả thiền. Cái bụng nó tu dậy đủ rồi, không có đủ rồi.
Thì chúng ta ở đây là cách nghĩa về nhớ. Cho nên danh từ là mượn thôi. Cái sự thật nói về điển. Khi mà các bạn ý thức là điển là nó phải tròn vo. Đến nào cách nghĩa nó cũng tròn vo hết. Thì giữ cái tròn và cái thanh đó là các bạn hiểu cái nghĩa lý của tình gì đó. Mà con hiểu không hiểu điển á, đặt vô là nó bực tức. Dùng cái kiến thức mà đặt cái này là nó hư hết rồi. Không được. Dùng điển hình. Khi mà các bạn vô biết vô là tôi ở điển giới, tôi không còn thể xác nữa. Tôi nghĩ về điển giới. Cái điển nó tròn, không bị đứt và không bị mất. Thì lúc đó thì chắc nhận. Dễ hơn. Thấy cái thông chứ. Dễ hiểu và dễ nhận. Và lấy cái kiến thức mà chết về văn tự là không được. Không hiểu ông này nói cái gì. Nhưng mà kỳ thật, ông nói từ trang một, các bạn có theo dõi từ câu trên câu dưới, mà ngồi mình nhìn ngẫm, cứ đọc và nhìn ngẫm nó chạy vô. Nó chạy vô trong mình. Nó chạy nhiều đạo đọc một cạch, nó thấy nó rần rần cái đầu, nó thấy nó buồn ngủ. Cạch nó buồn ngủ, nó rút á. Đây là cái điểm, chứng minh cái điểm, chứ không phải cái văn tự. Văn tự là không nghĩa lý gì, nhưng khi mượn chi tay quậy để đề ra mà thôi. Còn luôn biến tập tự từ ở trên xuống rất rất là tự. Mà nếu chúng ta thông là chúng ta thấy cái đầu nó sát. Và đọc cái này là thấy cái đầu nó sát.
Dạ, con xin cảm ơn thầy. Và ở đây, có khi thầy giảng nha ha, phân tích. Thầy cũng có ba phần, cũng có phần cái, cũng có phần. Thì bởi thế, cái này chữ ma ha là phần ma. Thì con kính xin thầy giảng là cao đài tiên ông đại bồ tát ma ha tát, theo con nghĩ đó là chân từ chân vậy chân một đế. Nhưng mà như vậy chữ ma này và chữ ma ha tát trên kia khác nhau như thế nào cũng có thể.
Cái này nó khác, cái này trong một đoạn nó nói thì cho nói anh mình mượn danh từ phân thân trực. Còn cái kia là khác. Cái kia người ta giảng về mà dùng cái tiếng anh thân đó để dẫn tiếng đệ tử đặt chân để cái tâm được nhẹ. Còn cái này mượn cái đó mà thân chân trực ra thấy. Cái bên kia khác à, cái bên kia anh sẽ đọc nguyên ngang cho nó đẹp à. Cái sâu lắm được. Ngon ngon tác anh sẽ thấy nhẹ nhàng đi theo cái bụi đó để cho mở tâm. Bên kia cũng nữa mà dọc thành cái văn tự để cho đọc thành kinh, thành kinh. Ngâm nga để giải cho cái tâm nhẹ. Mà mỗi người đứng trên ngâm nga cũng nhẹ lắm. Rồi bắt chước đọc theo. Nhưng mà kinh nó nhẹ. Còn cái lần này khác cái này. Mượn cái này mà mở sẽ cái lý hiểu. Cái lý điển khác à. Trong thanh trực. Để thấy rõ. Mà mở cái lý điển nó khác. Cho nên khi anh tu mà không nhẹ rồi, anh đọc nó thấy rõ cái lý điển nó đang chạy trong tâm can ra. Cái ba giới quan trọng. Thanh tịnh điển đọc rồi mình thấy ba cái này quan trọng. Thì dồn nó phải càng con vũ trụ cũng ba cái đó quan trọng. Rồi nhân gian đều ba cái đó là quan trọng. Thấy không? Rồi cái giới ma cũng quan trọng, giới ma không quan trọng. Có chuột có thân. Rất rõ ràng. Đó. Thì lúc đó chúng ta mới thức trọn vẹn được chân lý. Nhờ cái đó mà chúng ta thức trọn vẹn chân lý. À, còn cách cái này bỏ cái kia là không thức. Thì đường điểm nó phải tròn, mà anh cứ đi tới trong điểm mà nó phải tròn. À, còn cái đoạn kia là cái sách nếu mà anh cắt một chữ thì cái kinh nó không có nghĩa lý, mà đọc cũng có hay. Ta đọc có thứ năm nha thôi. Còn mọi người ngồi xung quanh mà sách ngang nghe rồi đánh chuông rồi rồi đọc lên, ai nghe cũng nhẹ hết. Mà nhẹ trong thần đó thôi. Rồi về không được nhẹ. Còn cái này mình hành tư trong cái nặng mà mình đạt được cái nhẹ thì mình tiến tới cái điểm giới thì cái lý của mình nó xa hơn. Còn cái chuyện sẽ mất. Sau cái thời kỳ. Còn ở đây nó sẽ con và khai triển sau này nữa. Sau thời con sẽ. Hai đời khác.
Dạ, con cũng xin cảm ơn thầy. Thầy nói những câu hỏi con có.
Ừ.
Hôm qua con có đọc lại lịch sử của Đức Phật. Nhưng mà có nhiều câu hỏi đã hỏi trong quá khứ, trong đó
Thầy và anh hỏi, thầy như những người bạn đó không có mặt ở đây. Bạn họ nói là nếu con không làm thì đằng chùa rồi. Nó theo rằng lịch sử của Đức Phật đó thì Phật Di Đà có trước Phật Thích Ca. Cho nên mới niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Rồi bây giờ mình giải thích cho họ biết là Phật Thích Ca có trước giảng đạo cho Di Đà nghe. Thì họ hỏi tại sao không niệm Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con nói là Nam Mô A Di Đà Phật nó là cái nguyên lý, chứ không phải tên của một vị Phật. Mà người theo bên đạo Phật thì cho đó là tên của Đức Di Đà, thờ Đức Di Đà hẳn rồi, cho rằng Đức Di Đà có trước Đức Thích Ca.
Cho nên họ còn chưa hiểu Đức Thích Ca có trước chính cho Đức Di Đà hành đạo. Cho nên niệm Nam Mô A Di Đà Phật là hành đạo đó, hiểu không? Còn Đức Thích Ca là chính cho Đức Di Đà. À, rồi họ bây giờ họ là quê ông xếp, họ chơi quê ông xếp, không chơi quê ông. Tâm hành sự. Thấy không? À, cũng như trong cái tổ chức. Cũng vậy. Ban cách hành hành sự. Thấy không?
Yeah.
Ông A-di-đà, ông Đức Thích Ca nói cho ông giáo A-di-đà nghe. Ông như A-di-đà hành sự. Độ chúng sanh. À, không hiểu không? Là dân dân cái quyền năng cho Đức Phật vô trong cái hình mà thôi. Dân hạ. Nên tất thờ ông Di Đà là ông Di Đà lớn hết. Dân hạ quyền năng. Còn đây mình đi về linh điển hai cái khác này. Sống động và một cái kia. Đánh khung hai cái khác này. Cho nên cái đó phải qua một thời giải thích lâu lắm họ mới thích được. Họ chỉ dùng bề ngoài, họ bị tư quan thỉnh họ là ông Phật này mới thiệt, ông Phật kia không đúng. Nhưng họ chứ, ông nào làm ra ông Phật này? Thì ông thợ cũng làm ra ông Phật này. Đồng thợ thấy ông Phật thờ nào? Chúng ta vậy thấy. Phải cái nào đúng, ông cũng chịu. Thế nha, còn mình nó đang nói, mình khai chuyển hai cái chung kệ của mình trong nội tâm, mình mở ra. Rồi mình đi tới đẳng lễ Ngài, xác nhận Ngài là vậy. Thì cái nào chắc hơn. Thấy chưa? Cho nên họ cứ ôm cái lý, và họ bảo vệ cái lý, thì càng ngày nó càng ở trong chỗ eo hẹp và không có phương tiện được. Càng đó họ, những người thành về pháp này, cái tâm trạng họ thế nào sau 6 tháng, và những người thành về pháp bên kia, tâm trạng họ thế nào, và người chất, và người phát chất. Thì người này đã đi thì tự nhiên nó phát chất. Còn người chắc như là chắc không khổ một chút là không chịu. Thì người chắc là người phát chất. Hãy chắc chắc nhau.
Như vậy thì chữ lục tử Nam Mô A Di Đà Phật nó làm thế.
Người lý anh sơ.
Anh sơ.
Phật sơ. Đổ thăng.
Còn cái
cũng một phần là tên.
Dạ, mà cái nó cũng là cái tên của A Di Đà.
Cái đó là cái chấn động để nở. Để nở cái đường đi. Mà đi rồi là hào quang, chứ không có cái hình đạo Phật gì nữa. Ở thế gian không mượn. Mình không mượn cái hình, không nói đạo. Không mượn cái sách, mình giải chân lý. Không mượn chung cơ, mà nói ra có âm thanh. Thì không gặp. Anh hát không?
Dạ.
Mượn. Tên gian là mượn, còn tên kia là chân, hành, trụ, bắt lại, hai cái khác nhau. Phương tiện để đi tới, phương tiện để đi tới, mà không có bị sai lạc. Đó là căn bản để tiến hóa. Cũng là tên. Nó từng vậy đó. Cũng như bây giờ chị Phạm Thị Tranh. Người ta nói chị Tranh thôi. Nhưng mà bắt nghĩa cách nghĩa cho Phạm Thị Tranh nó lớn lắm đó. Không biết cách nghĩa thì biết Phạm Thị Tranh là chị Tranh nó cưới gì đó. Ta. Rồi cách nghĩa cho tâm tư của chị.
Lăng gian lâm xuống thế gian, tạm thiên đình gian xứ, từ các nghĩa danh như sự thị hòa tâm tâm tự tự thiên chương. Tâm đưa thế sự đồ hư ảo. Ta không không phải thực hành. Có gì đó tôi cách nghĩa vậy là thầm bị tâm tôi cách nghĩa cũng được chứ. Còn cách nghĩa nữa nó cao đóng nữa. Nó là vô cùng. Trong phạm thiên tinh tức đường nó tập có ngâm lý một chút nữa ta nói là thế là thằng này cũng tức, thằng kia rồi mất còn một chút nữa, thằng kia mất chút, thằng này còn một chút nữa thằng nó bỏ luôn. Phạm thiên tinh cũng mất luôn à. Mà thường là ai biết ra ông ai chỉ đòi ông nào đâu. Bây giờ nó coi đi chứ chúng ta đổ đá chứ có gì đâu. À, nó mất luôn. Mà người hành là nó là chính, luôn luôn tâm tâm. Cho nên phải lấy cái thật, không lấy cái giả. Cái giả nó làm mất luôn. À, nên mấy ông Tài Liên, mấy ông Úc này qua đồng lòng á, mấy ông ta đổ đất giống vậy chứ gì. À, nó nói vậy đó. Rồi làm sao? Thì nó thấy sao nó nói vậy thôi. Nhưng mà cái nguyên ý là tâm động bất diệt lớn rộng vô cùng. Một cái hạt cộng cỏ cũng có giá trị vô cùng, một hạt cát cũng có giá trị vô cùng, mà chúng sanh không chưa thức mà thôi. Đem cái hình này, khen cái hình nọ, bỏ cái hình kia. Tạo kẹt cho chính mình mà không bắt gì. Cái kỳ thật là quý vô cùng. Tại vì người nào đều có nhiệm vụ trong thời gian hết mà không biết. Thời đó sẽ hay với hình gì. Hả? Nếu chọn đối xuống nó đâu thường làm. Chặt nó đâu có dẫn. Cho nó biết trước chặt nó không dẫn. Không làm.
Sáng tỏ lên rồi thì nó không còn nóng nữa. Ừ. Như vậy là nó không còn nóng nữa là tại vì hôm đó mình yếu sức, mình không có thở đúng.
Ừ.
Hay là vì thở một thời gian, cái trình độ nó đi lên thì nó không còn nóng. Thầy cho con biết.
Cái nóng đó là chứng minh cho mấy người mới tu mà thôi. Còn cái người tu lâu nó nát chứ làm sao nóng. Bởi vì nó hoài với thanh rồi nó đâu còn nóng nữa. Hoài với thanh nó xuất ra nó quen rồi. Rồi hồi mới xuất ra là cái nhẹ với cái nặng hai cái nghịch tại nó nóng. Cỏ sát nó nóng. Rồi nó ra là nó không có nóng gì hết rồi. Nó mát. Nhưng mà người khác rồi nó cảm thấy nóng nóng. Nhưng mà chúng nó thấy nóng. Cái quen rồi.
Cái hơi thắt lưng thường chuyển của mình trong một mỗi khi mình thở. Có hơn thì nó thật nóng, mà có hơn thì nó thật lạnh. Như vậy là cái sự nóng lạnh đó là tùy theo cái
thực phẩm ở trong nội tạng. Nhiều khi ăn nhiều, nó cũng cảm thấy nóng vậy. Nhưng mà làm thắt lưng một hồi rồi nó hòa tan hết rồi nó là lạnh. Lạnh cũng như mấy lạnh mát trong này. Không phải lạnh, mát.
Nó đụng lên trên tới như hoàng cung á. Khi mà mình ép thật sát vô thì mình nghe nó đụng một cái tịch như vậy là vì mình thở nó quá rung chuyển hay như vậy hay là mình làm cả.
Không phải, khi mà nghe đụng đó là mình thấy đụng đi lên nhưng mà nó đã đang đi ra. Mà đang đang đi ra nó chưa đủ lực lượng, ở trong kia nó hồi lại, nó nghịch một cái. Mình đụng cái tịch là mình thấy cái đụng mình hồi lại. Nó mới chưa một cái tịch nó lắc một cái là nó hồi lại. Còn yếu, mà sau này nó mạnh rồi, không phải hết nữa. Ý nghĩ là nó bị thâm suốt chút lắm.
Khi mà nó mạnh rồi thì chắc
cái ý nghĩ vô, nó nhẹ. Nó nhẹ, mà cái ý nghĩ là nó bị thâm suốt. Nó không có bị nghịch nữa. Mà chừng nào bị cho nó nghịch, nó mới nghịch. Chắc nhẽn một cái là nó nghịch. Vì tôi bây giờ tôi chắc nó thâm suốt. Vì tôi chắc nó một cái nó nghịch rồi. Nghịch mạnh lắm. Tại vì tôi chắc thử lên. Đó, rung hết rồi, đặt một cái, chặt một cái, ở trên mình đặt một cái, rung, rồi đạn. Mình điều khiển nó được, mình điều khiển mình đi, về được. Rõ là chạy. Mình nói, ê, cái đầu, tôi mới làm hai cái đó là khỏe đâu, ê lắm, nặng cái đầu lắm. Tôi dội nó lại thôi.
Nếu anh hỏi được em không?
Thế thầy,
em tập theo cái lối Đức Thái thì nam có hiện tượng như thế này, nó nở thì những cỡ nó nở lên nó tốt tốt như trong đầu thấy như pháo vàng, rồi không biết nó đi từ đâu.
Cho nó tốt, cho nó tốt anh cứ dùng trụ đây, ha, cho nó nở nữa nó giải cái trục khí ở tâm gian mình bao giờ luôn, ha. Rồi sau này nó có chảy nước mắt, anh cũng thấy kệ, cứ làm cho nó ra hết đi. Thì con người nó thấy là dễ hòa lắm. Nó hết lắm. Cái đó hay lắm, nó tuy lắm. Cứ việc làm cái đi. Hoa hậu nó đung tâm lên.
Mỗi người có một câu. Ai cũng đối diện với thầy. Muốn tin thầy một ý kiến. Với cá nhân con. Để làm như thế nào, để hành tội như thế nào, tránh với con đường tu học.
Thì con đường mà tôi đang giảng này là tôi nguyên ý đầu tiên sẽ thực hành cho đúng như vậy. Và cái pháp ở đằng này là không phải là mỗi người riêng không hành được. Trình độ nào cũng sẽ phát triển theo trình độ đó. Tôi không phải là người này cao đi hành này không được, cũng được. Người thấp hành cũng được, nhưng mà trong đó nó thành lập tùy theo cái trình độ tu luyện kiếp hay là như thế. Cho nên trình độ nào cũng có thể sử dụng cái pháp này để thanh lọc và nó tiến hóa, đưa thích học. Cho nên phải chọn cho người này bỏ cho người kia học. Cái này cho nên phổ biến cho đại chúng. Trình độ nào tu cũng được, nhưng mà nó sẽ tiến về trình độ căn bản của nó trước rồi nó mới đi lên.
À, như vậy thì mỗi người sẽ tìm cái phương pháp riêng tính, mặc dù nó có căn bản.
Mình thực hành cái pháp này rồi nó sẽ trở về với nguyên căn của anh. Tuy nhiên nguyên căn của anh thuộc về tiên giới thì anh sẽ trở về tiên giới rồi anh mới đi về Phật giới. À, và anh về nguyên căn của thần lực, nó phải đi về thần lực, nó mới trở về về tiên giới. Và dùng cái pháp này để tu trực luân thanh cho anh có một cái cơ hội kiến thức và nắm vững để mình đi. Tuy nhiên anh là chuyên môn về công tác thì anh sẽ trở về công tác rồi mới đi tới đi lên làm giám đốc như vậy.
Như con nói, mình có quyền tính, có nghĩa là mình thay đổi một chút về phương pháp, sao
được? Không thay đổi được, bởi vì cái phương pháp này là cái phương pháp để cứu trực tương thanh. Còn về cái tâm linh của anh, thì anh sẽ nhận định trong phần sáng suốt của anh, mà để anh tiến theo trình độ mà. Anh nhớ không? Anh nghe kịp cái này không?
Chỉ có một cách, mình không thể biến chế với nó như vậy.
Biến chế không được, anh biến chế là anh bị sai. Đi xuống này, đi chơi không được. Cái phương pháp này là chỉ thanh lọc, bởi vì anh có cơ tạng như mọi người. Anh hiểu không? Không có biến chế cái gì hơn được hết. Nhưng mà anh chỉ thanh lọc khứ trực lưu thanh là anh trở về vị trí của anh. Từ vị trí của anh đi nhanh lắm. Từ lúc đó là nó tùy theo công chuyện của anh làm được.
Cảm ơn.
Nha, đó là cũng theo nguyên lý của anh vậy.
Kính thưa thầy, bây giờ nghe thầy bài cũng như thầy dạy cũng như là chị Thanh nói đó, trong trường hợp nào mà chúng con có thể cảm nhận được cái luồng điện của tụi con trên đây, mình có thể cảm nhận được không?
Cảm nhận được chứ, nhưng chỉ là chỉ cảm nhận là nó đi lên đó.
Dạ, cái phần điểm là chỉ phát xuất đi lên như vậy.
Chỉ phát xuất đi lên chỉ cảm nhận được đó.
Có giống
đó, từ một thời gian mà nó hết giặt rồi đó, chỉ thấy chỉ bước qua một tầng nữa thôi. Hết giặt rồi. Không có hồi tới lộn lại là chỉ thấy chú bước tới đến từng nữa luôn. Mà cứ đó mà đi tới mãi. Nó người từng nữa hả một tên.
Cái phần điểm này mà chú tắt đi lên có phải là cái phần hồn đi hay không? Hay là chỉ là phần điểm trên phần thôi?
Không, phần hồn đi. Phần hồn đi. Nhưng mà nó chưa nâng thì nó không thấy thôi. Cho nó đang đi. Cho nên người tôi mới đi một thời gian lâu thấy ác tôi đứng trước ở trên kia tôi dần xuống mà tôi đã đi bao nhiêu năm rồi tôi đã tới đến từng kia. Cho lúc đó chúng ta cũng tu nhất thiết ngộ nhất thành. Chúng ta thấy đứng trước bên kia rồi. Nhưng mà mình đã đứng mỗi đêm, mỗi đi tính. Mỗi đêm mình chỉ có lo đi thôi. Và những cái nguyên tiền kiếp của mình đã thành lập xong rồi thì mình không cần thấy người ta đó nữa. Những người hiếu kỳ là nó phải thấy. Hiếu kỳ là tôi xuất ra tôi đi nhà băng lấy chuyện hay tôi xuất ra tôi đi đâu, nó sao đi thấy cảnh này cảnh nọ, kẹt ra rồi mất luôn. Lần đầu tôi tiến. Còn cái này mình cứ lo cầm cự mình, cứ lấy cái tâm tiết chí mình tu đi tới đó, là ngộ rồi. Tôi tu nhất quyết ngộ nhất thành,
thấy hết. Mà đến phút xa đến đây này, cái lúc mình thấy là thấy bản thể, thấy tất cả, thấy càng không như sự hướng đồng thôi không? Nó khác rồi. Cho nên nhiều người tu đừng có chán, ta sẽ có tiền gì chứ không? Nhiều người lúc chúng ta tu tu tới bây giờ tôi thấy, mà trong này nó tiến ra là mà không thấy. Hồi trước nói chuyện thì đây, bây giờ nói đâu mà ở đó, nó đang tiến rồi. Rồi mình thấy mình chắc, mình thấy mình mê, mình thấy rõ cái tánh hư tật xấu của mình thấy mình tiến rồi. Mà nhiều người còn nói chừa thấy cảnh rồi không kìa. Nhưng cái đó là cái cảnh mình đã thấy rồi. Và mình đã tự sửa. À, hồi trước cái nhà mình sắp cái bàn như vậy, mà bây giờ mình tu nhẹ rồi ra, tôi không chịu, tôi đổi cái bàn như vậy, tôi đã thay đổi rồi. Bởi vì hướng cho nó thích hợp cái tình trạng của tôi. Hồi nào giờ anh đâu có làm được, tôi đã cho mà làm được. Có lúc mà nó tự rồi, tôi thấy cảnh khác rồi, không có giống như vậy. Cho nên cái baby nó phát triển vô cùng. Mà con người tôi hồi nào giờ không biết thầy đó, không biết gì, nhưng mà sau này nói đâu chính đó, không. Cho nên nó phát triển dữ lắm. Nó tùy theo cái trình độ. Mà tùy theo cái tâm hướng cho hành giả. Cho nên ngày hôm nay tôi đã chỉ về cái kinh A-di-đà để mọi người hướng đúng đích hơn. Và đi về đảnh lễ Phật. Mau tâm hồn. Cho nhiều người hay hướng ngoại nhìn. Hướng về khối này, hướng về khối kia, hướng về khối nào, và không có tự chủ. À, nó có điểm mình cứ thấy, cái này gom được, mai mình hơi khác đó. Tôi không còn, mình gom gom luôn để đi đó. Một lòng, một dạ để mình đi rồi mình sẽ tu tất cả chuyện này.